Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổ chức tội phạm Việt Nam bị nghi đánh cắp thông tin của hàng triệu người dùng Facebook ở Mỹ. Canada yêu cầu Mỹ hoãn ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cho tới khi Bắc Kinh thả hai người Canada. Thủ tướng Úc rút ngắn chuyến du lịch Hawaii vì hai nhân viên cứu hỏa thiệt mạng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thượng viện Mỹ ngày 19 tháng 12 chấp thuận và gửi cho Tổng thống Donald Trump gói các dự luật chi tiêu cho các chương trình của chính phủ trong năm tài khoá 2020, kéo dài tới ngày 30 tháng 9 năm 2020, trị giá 1,4 ngàn tỷ đô la, chấm dứt nguy cơ chính phủ bị đóng cửa vào cuối tuần này khi ngân quỹ tạm thời hết hạn. Theo dự kiến, Tổng thống Trump sẽ ký thông qua luật trước nửa đêm 20 tháng 12. Trong số này, ngũ giác đài sẽ được cấp 738 tỷ đô la cho các hoạt động quân sự, hơn năm ngoái 22 tỷ. Trong gói dự luật này cũng bao gồm một loạt các đề xuất mới như là cấp ngân quỹ cho lực lượng không gian quân sự, tăng tuổi mua thuốc lá từ 18 lên 21 và bỏ một số loại thuế nhằm tài trợ cho Obamacare.
Một thẩm phán Mỹ ngày 18 tháng 12 kết án một phụ nữ 10 tháng tù về vai trò của bà này trong đường dây đưa thai phụ Trung Quốc du lịch sang Mỹ để sinh con có quốc tịch Mỹ. Thẩm phán James Selner ra phán quyết tại Santa Ana kết án tù bà Dong Yuan Lee. Thẩm phán Selner nói bà Lee sẽ được tha vào cuối ngày thứ hai tuần tới vì đã thọ án đủ. Các công tố viên liên bang chống lại bản án và nói bà Lee phải bị tù nhiều năm để răn đe những người khai gian khi nạp đơn xin visa và che giấu việc mang thai trong những vụ du lịch giả mạo để sinh con. Trước đây trong năm, bà Lee nhận tội đồng lõa và gian dối visa trong việc điều hành một công ty du lịch sinh con tại Nam California có tên là YouWin USA. Nhà chức trách liên bang nói công ty đã giúp 500 phụ nữ Trung Quốc du lịch sang Mỹ để sinh con ở Mỹ. Và bà Lee dùng một chuỗi các căn hộ tại Irvine, California để tiếp nhận họ. Nhà cầm quyền nói công ty hướng dẫn các đương đơn nói dối về đơn xin visa và che giấu việc mang thai khi qua hải quan tại các phi trường nước Mỹ. Trong một bức thư gửi tòa án, bà Lee nói bà vô cùng ăn năn và xin lỗi về những thiệt hại bà đã gây nên cho xã hội Mỹ.
Canada yêu cầu Mỹ khoan ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cho tới khi Bắc Kinh thả hai người Canada. Số phận của hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt để trả đũa vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei vẫn bấp bênh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 12 cho hay một cuộc điều tra vào hai người Canada bị bắt hồi tháng 12 năm ngoái về tội liên quan tới an ninh quốc gia đã kết thúc và trường hợp này đã được chuyển sang ban công tố, theo Reuters. Michael Spavor và Michael Kavrick bị câu lưu ở Trung Quốc không lâu sau khi chính quyền Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei ở Vancouver theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Canada nói vụ bắt giữ hai công dân của họ là vô cớ và từ đó tranh chấp ngoại giao kéo dài giữa hai nước. Ai gây rối trước thì nên chấm dứt nó. Ông cảnh sản, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại cuộc họp báo thường kỳ. Chúng tôi kêu gọi người Canada hãy tôn trọng lập trường và các quan tâm của chúng tôi, sửa sai lỗi lầm và lập tức trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu để bà trở về Trung Quốc một cách yên ổn. Hãng tin AP đưa tin hôm thứ Năm rằng Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã yêu cầu Hoa Kỳ khoan ký bất cứ thỏa thích hai công dân Canada. Ông Michael Kovrig, một nhà cựu ngoại giao, và ông Michael Spavor, một doanh nhân bị bắt vào giữa tháng 12 năm ngoái, dường như trong một cố gắng của Bắc Kinh nhằm áp lực Canada trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu, một giám đốc của Huawei và cũng là ái nữ của người sáng lập tập đoàn Huawei. Reuters dẫn lời ông Joseph Grug, người phát ngôn của Đại sứ Hoa Kỳ tại Ottawa, nói Washington quan tâm sâu sắc tới vụ bắt giữ hai công dân Canada này. Ông cảnh sản nói nỗ lực của Canada liên kết các vấn đề thương mại Mỹ-Trung với các vấn đề khác chắc chắn sẽ thất bại. Về hai công dân mà Canada liên tục đòi, hai người đó bị tình nghi là có hoạt động phương hại tới an ninh quốc gia Trung Quốc. Ông cảnh sản cho biết các cơ quan điều tra của Trung Quốc đã hoàn tất điều tra và theo luật pháp giao họ lại cho bên công tố, nơi trường hợp của họ sẽ được tái xét và truy tố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ, Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa đồng chủ trì lễ ra mắt biểu tượng kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Đó là biểu tượng hình chim bồ câu đang lướt bay với tạo hình đặc biệt mang quốc kỳ hai nước, tượng trưng cho mối quan hệ bền vững được thiết lập trên giá trị của hòa bình mà cả hai quốc gia đang hướng tới. Tác giả thiết kế logo Trần Hoài Đức ở Hà Nội nói với VOA hôm 19 tháng 12. Họa sĩ Trần Hoài Đức có 3 tác phẩm vào top 10 trong cuộc thi thiết kế logo toàn quốc do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức vào mùa xuân năm 2019 và thu hút gần 100 tác phẩm dự thi. Mẫu biểu tượng chim bồ câu đang lướt bay của họa sĩ Hoài Đức sẽ được Đại sứ quán Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam sử dụng trong các hoạt động liên quan tới kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao song phương diễn ra trong năm 2020. Sau đây là nội dung trao đổi giữa VOA tiếng Việt Trần Hoài Đức. Xin họa sĩ cho biết ý nghĩa tác phẩm dòng thiết kế được Đại sứ quán Hoa Kỳ chọn là biểu tượng kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.
Dạ vâng, ý nghĩa của logo tôi thiết kế thì nó cũng đơn giản thôi, tức là dựa trên cái tạo hình của một con chim bồ câu đã mang cái sắc màu quốc kỳ của hai nước. Thì tôi cũng muốn là dồn cái màu đỏ vào hai cái cánh thì nó có một cái cảm giác nó còn trong một cái hành trình hòa bình. Đó là cái ý nghĩa lớn nhất. Hơn nữa là con chim thì bay ở cái hướng là bay ngang. Một số người thì cũng hơi nhầm lẫn là cũng nhìn ra là cái hai cái cánh buồm, nhưng mà ý chính của tôi là tôi vẽ một con chim bồ câu để mang sắc màu quốc kỳ của hai nước.
Thưa họa sĩ, thì giá trị hòa bình có ý nghĩa như thế nào trong mối quan hệ Việt-Mỹ?
Niềm tin là mình tin vào những cái giá trị hòa bình, và ở trong một cái bối cảnh quốc tế mới thì những cái rất cần những cái mối quan hệ này được phát triển, vượt qua nhiều cái trở ngại. Cái hành trình mà đưa hai dân tộc này từ một cái cừu thù lại trở thành những người bạn thì đó là một cái hành trình vô cùng là khó khăn, nhưng mà cũng là rất là tuyệt vời cho hai dân tộc. Thì tôi nghĩ là mối quan hệ Việt Nam và Mỹ trở nên tốt đẹp thì sẽ tạo điều kiện cho nhiều cái thứ khác nó sẽ phát triển tốt đẹp hơn.
Thưa họa sĩ, ông tâm đắc điều gì nhất trong mối quan hệ Việt-Mỹ trong 25 năm qua?
Như Mỹ và Việt Nam là một cái cực kỳ điển hình trong vượt qua nhiều trở ngại. Cuối cùng ta cũng bước qua được cái quá khứ đau thương và đến với nhau với những cái giá trị tốt đẹp hơn. Cho những người dân của hai nước có điều kiện là quan hệ mật thiết hơn, và điều đó đem lại những cái điều tốt đẹp hơn cho hai dân tộc. Việt Nam học được rất là nhiều ở những người Mỹ, cho nên là có những cái thông tin gần đây tôi cũng nghe là ví dụ như là cái số lượng sinh viên theo học ở Mỹ là đứng thứ 6 thế giới, một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam mà cũng khá là nghèo, mà cũng chi tận đến 2 tỷ đô cho cái việc học tại Mỹ. Có nghĩa là nước Mỹ là một cái hình mẫu rất là đáng học tập ở nhiều khía cạnh. Thì tôi nghĩ là mối quan hệ Việt Nam và Mỹ trở nên tốt đẹp thì sẽ tạo điều kiện cho nhiều cái thứ khác nó sẽ phát triển tốt đẹp hơn.
Thưa họa sĩ, ông kỳ vọng điều gì vào quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai?
Tôi kỳ vọng là cái mối quan hệ này phát triển sẽ lên mức cao hơn nữa. mật thiết hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa. Tôi nghĩ là để mà có được những cái điều mà tốt đẹp phía trước thì chúng ta cũng còn phải giải quyết rất nhiều các cái chưa được thống nhất hoặc là chưa được giải quyết trong quá khứ, thì chúng ta sẽ có tìm những cái nhiều cái cách. Nhưng mà tôi tin là cái lộ trình trên con đường hòa bình này là cái lộ trình đúng đắn và rất là phù hợp ạ.
VOA xin chân thành cảm ơn họa sĩ Trần Hoài Đức.
Việt Nam chưa miễn dịch với các cú sốc bên ngoài. Ngân hàng Thế giới World Bank mới lên tiếng cho rằng Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch với các cú sốc ở bên ngoài lãnh thổ, dù khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam. Tổ chức Tài chính Quốc tế này nói thêm rằng các yếu tố căn bản của nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng và trong những năm tới, dự báo GDP của Việt Nam tăng trưởng quanh mức 6,5%. Tuy nhiên, theo World Bank, Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch với các cú sốc bên ngoài, với minh chứng là tăng trưởng xuất khẩu giảm từ 21% xuống còn 8% từ năm 2017 đến năm 2019. Tăng trưởng xuất khẩu còn giảm rõ rệt hơn nếu nhìn vào các thị trường xuất khẩu ngoài Mỹ, chỉ tăng được 3,6% trong 11 tháng đầu năm 2019. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các cơ sở sản xuất kinh doanh mới cũng tăng chậm lại 30% so với 2 năm trước đó, kể cả sau khi đã tính đến sự tăng trưởng trong đầu tư qua kênh mua bán sáp nhập. Ngân hàng Thế giới nói trong báo cáo có tên gọi Điểm lại công bố hôm 17 tháng 12. Tổ chức này nói rằng trong năm 2019, Việt Nam đã đạt những kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chững lại, với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm phần trăm GDP so với năm 2016. Tăng trưởng GDP được duy trì nhờ vào khu vực kinh tế đối ngoại vững mạnh, với xuất khẩu dự kiến tăng 8% trong năm 2019, cao hơn gần 4 lần so với bình quân trên thế giới. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Bình quân dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cam kết gần 3 tỷ đô la mỗi tháng, phúc trình của World Bank có đoạn. Bên cạnh đó, tiêu dùng cá nhân của các hộ gia đình là một yếu tố ngày càng quan trọng, đóng góp cho tăng trưởng GDP khi tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh và mức lương tăng lên. Đầu tư của các doanh nghiệp ở khu vực tư nhân cũng tăng ở mức 17% so với cùng thời kỳ. Ngân hàng Thế giới nói rằng trước những rủi ro bên ngoài nêu trên, cũng như nhằm mang đến động lực tăng trưởng bổ sung cho nền kinh tế, Việt Nam cần ưu tiên phát triển khu vực tư nhân vững mạnh và năng động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động ở thị trường trong nước vẫn đang phải đối mặt với những trở ngại lớn, hạn chế sự phát triển, trong đó được nói đến nhất là khả năng tiếp cận tín dụng. Báo cáo của World Bank có đoạn. Ông Usman Dion, Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Thế giới tại Việt Nam, được dẫn lời nói trong một thông cáo rằng xử lý những hạn chế về huy động tài chính cho doanh nghiệp cần nhận được sự quan tâm cao nhất của các nhà hoạch định chính sách nếu Việt Nam muốn tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng nhanh và bao trùm hướng tới trở thành quốc gia thu nhập cao trong những thập kỷ tới. Báo cáo cho rằng cần phát triển các thị trường vốn vận hành tốt, làm nền tảng cho sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai. Vì theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả ở khu vực Đông Nam Á, thị trường cổ phiếu và trái phiếu hoạt động tốt có thể giúp huy động vốn cho sản xuất kinh doanh trong nước, bổ sung cho nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng và đa dạng hóa các nguồn huy động vốn. Điều này cũng góp phần nâng cao khả năng chống chịu của toàn bộ hệ thống tài chính nhờ đảm bảo thanh khoản sâu hơn và đa dạng hóa được rủi ro, phúc trình của đoạn. Theo World Bank, mặc dù các thị trường vốn ở Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm qua, nhưng vẫn còn nhỏ so với Thái Lan và Malaysia, lần lượt ở mức từ 1,5 đến 2 lần và vẫn chủ yếu do một vài tổ chức lớn chi phối, bao gồm cả chính phủ. Báo cáo khuyến nghị, 5 lĩnh vực mà các nhà lập pháp chính sách cần quan tâm để đẩy mạnh sự phát triển của các thị trường vốn, bao gồm hiện đại hóa nền tảng quy phạm pháp luật về thị trường vốn, cải thiện quản trị và công bố thông tin, mở rộng mạng lưới các nhà đầu tư, phát triển các sản phẩm sáng tạo, và tăng cường vai trò của chính phủ trong phát triển các nguồn huy động tài chính dài hạn.
Thông tin cá nhân của hơn 267 triệu người dùng Facebook, bao gồm tên, số điện thoại và thông tin tài khoản, chủ yếu ở Mỹ, đã bị đánh cắp và tung lên mạng, trang New York Post dẫn tháng 12. Theo một báo cáo tổng hợp từ trang Comparitech và chuyên gia mạng Bob Diagenko cho biết, trong 2 tuần qua, tính từ ngày mạo phạm Việt Nam, theo các bằng chứng có được. Và những thông tin này được tìm thấy trong một cơ sở dữ liệu có thể truy cập mà không cần mật khẩu hay bất kỳ một biện pháp xác thực nào khác, nhóm này nhận định. Chuyên gia Diakengo tin rằng nhóm tội phạm ở Việt Nam có được hồ sơ người dùng Facebook thông qua hai cách: khai thác giao diện lập trình ứng dụng hoặc API của Facebook theo trang CNET. Đáng chú ý, một bức ảnh chụp màn hình được Comparitech cung cấp cho thấy Facebook chủ yếu ở Mỹ.
Mai Quyền, người được Thống đốc bang California ân xá cho bản án cách đây 14 năm, đang giúp đỡ những di dân Việt đối mặt với lệnh trục xuất cuối cùng như anh, cũng như nỗ lực để giúp tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng người Việt nơi anh sinh sống từ khi rời Việt Nam tới Mỹ. Tôi luôn muốn làm gì đó có ý nghĩa để đền đáp, người đàn ông 36 tuổi hiện đang là một cư dân ở San Jose, nơi có hơn 100.000 người Việt sinh sống, nói, đó là một vinh dự khi được phục vụ cộng đồng. Cùng gia đình tới Mỹ năm 1995, lúc còn là cậu bé 11 tuổi, anh Quyền, giống như nhiều thanh niên Việt Nam nhập cư tới Mỹ lúc đó, đã gặp những rắc rối ở tuổi thanh thiếu niên, mà một phần theo anh là vì muốn bảo vệ những người đồng hương bị hiếp đáp.
Những thời năm 90, 95, 98 này nọ đó là cái thời điểm cao của những cái năm mà người Việt Nam qua đây, trong cái thời điểm mà quậy phá, băng đảng. Rồi thì tôi nghĩ là trong cái thời điểm đó thì không hiểu tại sao người Việt mình có thể là mình cảm thấy là có những cái ngôn ngữ bất đồng, hoặc là có những cái mà mình cảm thấy là người Việt có thể bị tiếp đáp ở trường học cũng giống như là ở ngoài đường.
Bản thân anh Quyền cũng theo băng đảng đánh lộn và quậy phá nên đã bị đưa vào trại cải huấn thanh thiếu niên trước khi bị kết án gần 3 năm tù vào năm 2005 vì là tòng phạm trong một vụ nổ súng. Anh nhận lệnh trục xuất cuối cùng nhưng do Quyền tiếp tục được ở Mỹ, và anh Quyền nhận ra mình cần phải làm những điều có ích.
Sau khi những cái chuyện này xảy ra đó, thì mình thấy là mình muốn làm những cái chuyện gì có ý nghĩa cho xã hội. Và một mặt khác, mình cũng muốn tiếp tục mình đấu tranh cho cộng đồng bằng những cái đường lối nó đúng đắn, chứ không phải là kiểu cách đi quậy phá nữa.
Anh Quyền bắt đầu những việc làm có ý nghĩa bằng việc thành lập một chương trình phát thanh trên sóng radio lúc anh 24 tuổi.
Lúc đó mình là người trẻ nhất thành lập một cái chương trình radio để mà tìm những cái nguồn thông tin gửi đến cho cộng đồng của mình, nói về những cái vấn đề về gia đình, về xã hội, về tuổi trẻ, về những cái khó khăn của tuổi trẻ khi mà có những cái cuộc sống ở đây, có những cái ưu tư lo lắng nào những người phụ huynh cần phải biết.
Nguyễn Tín, một cư dân thành phố Houston, cũng đang đối diện với lệnh trục xuất cuối cùng nhanh Quyền, từng nói với VOA rằng anh phạm tội ở tuổi vị thành niên cách đây hơn 2 thập kỷ, chỉ vì nghĩ rằng ba mẹ không hiểu mình và theo bạn bè làm bậy. Để giúp đỡ cộng đồng Việt ở San Jose, anh Quyền đã thành lập những nhóm sinh hoạt trong cộng đồng và những chương trình xã hội như tổ chức các lớp học sinh quốc tịch hay giúp đòi quyền lợi cho người Việt bị hại. Anh Quyền từng nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng từ tiểu bang California, thành phố San Jose, quận Santa Clara và các cơ quan khác. Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ ở thung lũng Silicon năm 2017 đã công nhận anh Quyền là một anh hùng phục vụ trong thảm họa vì những việc làm của anh khi giúp hàng trăm gia đình phục hồi sau trận lụt gần Little Sài Gòn ở phía đông San Jose. Quốc hội California công nhận anh Quyền là anh hùng cộng đồng năm 2017 vì những đóng góp của anh cho cộng đồng và xã hội. Anh Quyền được ân xá vì đã chứng minh được rằng anh đang có một cuộc sống ngay thẳng và đã chứng minh được sự thích hợp của anh cho việc phục hồi các quyền và nghĩa vụ dân sự, theo tuyên bố của Thống đốc bang California Gavin Newsom. Bản thân anh Quyền mất 11 tháng để làm hồ sơ xin ân xá của Thống đốc bang California và lệnh ân xá mà anh nhận hồi giữa tháng trước dù không tự động giúp anh tránh khỏi bị trục xuất, nhưng có tác dụng nhấn mạnh sự hoàn lương của anh. Lệnh ân xá này phần nhiều sẽ làm giảm đáng kể khả năng anh Quyền bị trục xuất theo những chính sách di trú mới của chính quyền Trump, trong đó Nhà Trắng muốn trục xuất những di dân Việt có tiền án tiền sự dù đến Mỹ trước năm 1995, năm mà Hà Nội và Washington bình thường hóa quan hệ.
Khi mà nghe nói cái vấn đề mà trục xuất trở nên nóng bỏng đó, thì Quyền cũng kêu gọi những người khác để mà điền đơn, để mà xin được ân xá, để mà không có bị trục xuất.
Số lượng người Việt bị trục xuất tăng cao nhất dưới thời Tổng thống Donald Trump, với tổng cộng 284 người bị gửi trở lại nơi họ đã ra đi, theo số liệu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, ICE. Hiện có khoảng 8.800 người Việt đã nhận lệnh trục xuất khỏi nước Mỹ, theo người phát ngôn của ICE Paige Hughes cho VOA biết. Văn phòng Thống đốc Gavin Newsom của bang California gọi lệnh trục xuất hiện nay là một hệ quả bất công, gây tổn hại đến gia đình và cộng đồng của họ.
Họ không có thích cái chính sách di trú của ông Trump, và họ không có thích cái chính sách mà trục xuất của Tổng thống Trump, cho nên là họ muốn giúp cho những người trong cái hoàn cảnh bị trục xuất để mà làm cái thủ tục ân xá nhanh hơn.
Tận dụng cơ hội này, anh Quyền kết nối với các luật sư chuyên về hình sự và luật sư biện hộ của quận Hạt để giúp những di dân Việt đang đối mặt với lệnh trục xuất xin ân xá hoặc xin giảm án. Anh Quyền giúp họ chứng minh được rằng họ đã hoàn lương vì đã làm được những công việc tốt cho xã hội và trở thành một con người mới như anh Quyền và những gì anh đã làm cho cộng đồng. Với sự ân xá của Thống đốc Newsom, anh Quyền hy vọng sẽ được tòa giảm án để thoát khỏi lệnh trục xuất, mà theo anh là cơ hội lên đến 90% thành công, để anh sẽ có thêm cơ hội phục vụ và giúp tạo ra những thay đổi để phát triển cộng đồng người Việt tại San Jose lớn mạnh hơn.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Người biểu tình Hồng Kông kêu gọi sự ủng hộ quốc tế. Người biểu tình Hồng Kông hôm 19 tháng 12 tập trung bên ngoài các phái bộ ngoại giao để thúc giục các chính phủ nước ngoài noi gương Mỹ thông qua các đạo luật ủng hộ nhân quyền Hồng Kông để tăng áp lực lên Bắc Kinh và ủng hộ chiến dịch đòi dân chủ tại Hồng Kông. Tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký luật yêu cầu Bộ Ngoại giao phải xác nhận ít nhất là mỗi năm một lần rằng Hồng Kông duy trì đủ quyền tự trị với Bắc Kinh để có thể tiếp tục hưởng các điều khoản thương mại ưu đãi từ Mỹ. Khoảng 1.000 người, đa số mặc đồ đen và che mặt, tuần hành trên con đường dẫn tới các lãnh sự quán Úc, Anh, EU, Mỹ, Nhật và Canada đã trao thỉnh nguyện thư. Các cuộc biểu tình chống chính quyền làm rúng động trung tâm tài chính Hồng Kông hơn 6 tháng nay, giữa lúc người dân phẫn nộ về điều mà họ cho là sự can thiệp của Trung Quốc vào các quyền tự do đã cam kết cho cựu thuộc địa Anh khi lãnh thổ này được trao lại cho Trung Quốc vào năm 1000. Hồng Kông là do các lực lượng nước ngoài xúi giục và cảnh cáo rằng bất kỳ âm mưu nào can thiệp vào chuyện Hồng Kông cũng sẽ thất bại.
Hàng ngàn người tiếp tục rời khỏi Venezuela trong lúc cuộc khủng hoảng về chính trị, kinh tế và nhân quyền tại nước này ngày càng sâu rộng thêm, trưởng cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền loan báo ngày 18 tháng 12. Phúc trình của Liên Hợp Quốc căn cứ trên những cuộc phỏng vấn và thu thập tin tức từ nhiều nguồn trong 3 tháng qua vẽ ra một bức tranh ảm đạm về Venezuela như là một xã hội không hoạt động, tồn tại được nhờ đe dọa. Có khoảng 4,7 triệu người đã rời khỏi nước. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dự đoán con số này sẽ lên đến 6,5 triệu người vào cuối năm 2020 do cuộc khủng hoảng sâu rộng thêm. Phúc trình phát hiện là nền kinh tế Venezuela thu hẹp 25,5% trong năm nay. Tổng sản lượng nội địa mất khoảng 62,2% kể từ năm 2013. Phúc trình cho biết thêm, siêu lạm phát làm cho thực phẩm, thuốc men và những nhu yếu phẩm căn bản khác vượt ngoài tầm với của người dân, thiếu tiền và những vật phẩm cần thiết khác, làm tăng mức suy dinh dưỡng, cấp tính và thiếu dinh dưỡng trong số trẻ em và phụ nữ. Trưởng cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Michelle Bachelet nói, văn phòng của bà đã nhận được nhiều than phiền về quấy nhiễu, đe dọa và giam giữ bởi các cơ quan tình báo và lực lượng an ninh Venezuela. Văn phòng tôi tiếp tục thu thập các sự kiện và những trường hợp hạn chế các quyền tự do công cộng, bà nói. Năm 2020 là năm bầu cử, điều thiết yếu là phải đảm bảo tự do công cộng, những quyền tự do cần thiết để tạo ra những cuộc bầu cử tự do, công bình, tin cậy được, minh bạch và an ninh. Các nhà quan sát nhân quyền đi thăm một vài trung tâm giam giữ và phỏng vấn hàng chục người bị tù vì những động cơ chính trị. Bà Bachelet kêu gọi trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và nói rằng những trường hợp tra tấn và giết hại không qua xét xử phải được điều tra và những người chịu trách nhiệm phải bị đưa ra ánh sáng. Đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Jorge Valero, phản bác phúc trình của Liên Hiệp Quốc và khẳng định rằng không có khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela. Ông Valero nói, trái lại chúng tôi đang giữ mức sống tiêu chuẩn bất chấp những biện pháp đơn phương áp đặt bởi chính phủ Mỹ. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã áp đặt 23 biện pháp chế tài mới, gây nên chết chóc, thống khổ và đau đớn. Bà Bachelet tục có ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế Venezuela và những dịch vụ công cộng ở mọi mức độ.
Thủ tướng Úc Scott Morrison công khai xin lỗi dân hôm thứ Sáu 20 tháng 12 đồng thời cắt ngắn kỳ nghỉ hè ở Hawaii trước sự phẫn nộ của công chúng sau cái chết của hai nhân viên cứu hỏa tình nguyện thiệt mạng trong khi cố dập tắt đám cháy quét qua vùng duyên hải phía đông nước Úc. Trong nhiều tuần qua, nước Úc đã chật vật tìm cách khống chế các đám cháy rừng lan rộng trên ba tiểu bang, thiêu rụi hơn 700 căn nhà và gần 1,2 triệu hecta rừng. Cái chết của hai nhân viên cứu hỏa xảy ra qua đêm đã nâng số tử vong tại bang New South Wales lên 9 người kể từ đầu tháng 10 vừa rồi. Ngoài ra còn có 10 lính cứu hỏa khác bị thương nặng hôm thứ Năm. 4 người ở Nam Úc được chữa trị về những vết bỏng và ngạt khói. Không lâu sau khi cái chết của hai nhân viên cứu hỏa được loan báo, Thủ tướng Morrison ra thông báo cho biết ông sẽ về nước từ Hawaii. Chuyến này đã bị chỉ trích nặng nề trong mấy ngày gần đây giữa lúc các đám cháy tiếp tục hoành hành. Hãng tin Reuters trích thông cáo của ông Morrison. Tôi chân thành xin lỗi nếu đã gây bức xúc cho bất cứ ai trong nhiều người dân Úc bị tác động bởi các đám cháy rừng khủng khiếp vì đã nghỉ phép với gia đình trong lúc này. Phát biểu trên đài 2GP, sau đó Thủ tướng Úc cho biết chuyến thăm Hawaii đã được lên kế hoạch để gây bất ngờ cho hai cô con gái nhỏ của ông, đền bù cho các con về kỳ nghỉ phép tháng 1 đã bị hủy vì chuyến thăm chính thức Nhật Bản và Ấn Độ. Thủ tướng Morrison về nước giữa lúc nhân viên cứu hỏa đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ hỏa hoạn ở mức nghiêm trọng nhất. Tại bang New South Wales, dự báo thời tiết hôm thứ Bảy sẽ oi bức và có gió lớn, khiến nhiều giới chức kêu gọi mọi người nên sơ tán sớm nếu sống gần các khu rừng. Hơn 200 đám cháy đang hoành hành trên khắp nước Úc. Trong số đó, 70 đám cháy được mô tả là không kiểm soát được, phần lớn tại tiểu bang New South Wales.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 12, năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.